Trâm Mỹ thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp y học trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần. Virus adeno là một loại virus đang gây báo động tại Việt Nam với số ca nhập viện và tử vong tăng đột biến. Với cái lời cảnh báo của nhà chức trách, đặc biệt là nơi các bệnh nhi, ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu virus adeno là gì. Nghe vừa lạ vừa quen, tại vì trước nay chúng ta thấy là virus là một trong những cái mối băn khoăn hàng đầu của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Nhất là từ đại dịch virus corona, sau đó là chúng ta nghe rất là nhiều loại virus khác nhau đang càng ngày càng gia tăng phát triển khắp nơi trên thế giới và mang lại những cái mầm bệnh đáng lo ngại. Và ngày hôm nay, virus adeno có phải là một loại virus mới hay không? Nó nguy hiểm tới mức nào? Ai có thể bị, ai có thể tránh và phòng ngừa điều trị ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu với bác sĩ Quỳnh Kiều, chuyên khoa nhi đồng, nhiều chục năm kinh nghiệm, hiện đang công tác tại bang California, Hoa Kỳ và cũng là sáng lập viên của dự án Project Việt Nam, một dự án đã có 26 năm tuổi, chuyên hỗ trợ y tế cho các bệnh nhi tại Việt Nam. Xin chào mời bác sĩ Quỳnh Kiều đến với chương trình ngày hôm nay.
Chào Trà My và tôi chào tất cả quý vị đang khán thính giả của đài bây giờ.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Quỳnh Kiều dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Nói về virus adeno, thưa bác sĩ, Việt Nam đang báo động virus adeno đang gây ra những ca nhập viện và tử vong dồn dập và có cái mức tăng đột biến, tức là đùng một cái tăng đột ngột. Vậy thì xin hỏi bác sĩ, virus adeno là gì? Tuy là Trà My nghe nó cũng quen đó, nhưng mà không biết đây có phải một loại virus adeno mới hay không mà gây nên một cái làn sóng đáng báo động như vậy. Xin bác sĩ giải thích giúp virus adeno là gì và nó gây lên những cái bệnh lý cụ thể ra sao?
Virus adeno thì đã biết từ rất lâu rồi và đặc biệt nó có khoảng 7 loại ở trong đó mà nó hay gây bệnh lý, chủ yếu là cho tất cả các lứa tuổi nhưng mà nguy hiểm ở những giới trẻ em, nhất là các em dưới 5 tuổi và những người cao tuổi, là vì những người đó đó thì hay bị, đối với trẻ em thì cái miễn nhiễm nó chưa phát triển hoàn toàn, cũng như là cháu dễ bị bệnh, và khi bị bệnh, nhất là những cái bệnh hô hấp đó, thì dễ dẫn đưa đến những cái vấn đề mà khó thở hay là khò khè, tất nhiên là giảm cái chức năng hô hấp. Còn đối với người cao tuổi thì cũng tương tự như vậy. Nhưng mà hiện giờ đó thì chưa có thuốc chủng ngừa chống virus adeno. Tuy nhiên virus adeno được sử dụng để mà làm tê liệt những cái hệ mà nó có thể gây bệnh, để mà chuyên chở những cái thuốc ngừa đến cho bệnh nhân hay là những cái người chủng ngừa. Ví dụ như trong cái vaccine chống coronavirus là Johnson & Johnson, họ dùng con adeno này để mà làm cái chuyên chở đến cho các cái tế bào để tạo cái miễn nhiễm chống coronavirus.
Tức là cái con virus này nó đã là một phần trong cái thuốc vaccine chống COVID. Mình nghe adeno rất là quen, thưa bác sĩ, cái virus cúm, cảm cúm hàng năm mà rất thường với con người của mình đó. Thì Trà My cũng nghe hình như nó cũng từ cái virus adeno mà ra. Vậy thì xin hỏi bác sĩ, cái virus adeno cảm cúm với cái virus adeno mà đang gây báo động ở Việt Nam này nè, là một hay là hai, là biến chủng hay là loại mới?
Nó cùng một dòng họ đó, Trà My, nhưng mà nó là những cái hệ khác nhau. Ví dụ như bây giờ đối với cái coronavirus á, thì mình đã phải là đối phó với lại cái loại do cái chủng Delta, và cái loại bây giờ là cái loại Omicron, thì nó cùng một gia đình nhưng mà nó khác nhau rất là nhiều. Đứa thì tính như thế này, đứa thì tính như thế kia. Đặc biệt là đối với cái adeno này đó, nó hay gây bệnh hô hấp cũng như là tiêu hóa, và kể cả những cái vấn đề liên hệ đến đường tiểu. Nó có một vấn đề làm cho mọi người rất là lo lắng, là tại vì trong thời gian gần đây đó, nghĩa là mới mấy tháng thôi, từ tháng 7 đến giờ đó, trên 35 quốc gia trên thế giới nó có tới gần 1.200 ca của trẻ em bị suy gan. Mà suy gan này đó thì rất là trầm trọng và là nhanh chóng, thậm chí là có tới một số trẻ em bị tử vong, khoảng gần 30 em tử vong, và một số em có phải đi để mà ghép thận vì nó gây ra những cái vấn đề suy yếu đột biến đối với gan. Và trong những cái trường hợp này đó thì người ta lại thấy là cái virus adeno này đó thực sự ra là mình không thể không gặp được ở tại gan. Tuy nhiên là khi mình lấy gan của các em ra đó, hay là lấy cái mẫu để thử, không thấy con adeno, và biết đó là các em khi mà mình trắc nghiệm về adeno thì có 25% của những cái trường hợp hơn 1.000 trẻ đó bị vấn đề viêm gan thì nó dương tính. Thì có phải nó là chính cái con mà nó gây bệnh viêm gan không, hay là nó chỉ là đi đôi, hay hay là nó là bạn đồng hành với cái con virus đó, thì cái chuyện đó hiện giờ chưa giải quyết được và chắc chắn là trong tương lai sẽ biết và sẽ tách ra được. Tuy nhiên đối với các phụ huynh hay đối với những cái gia đình mà nghe gần 500 trường hợp adeno phải nằm bệnh viện và trong đó có 6 ca tử vong, hay là bây giờ nhiều khi tôi nghe nói là khoảng 10 ca tử vong, là một cái điều làm mọi người rất là hoang mang. Thành ra bởi vậy mọi người sẽ hỏi là nó phải tìm hiểu nó là thế nào và mình có thể làm gì đối với con em nhà mình, phải không?
Dạ vâng, thưa bác sĩ, như bác sĩ vừa nói đó là hầu hết là các cái ca bệnh là ở bệnh nhi. Tuy nhiên cái virus thì nó trong không khí, nó trong môi trường thì chắc chắn là nó cũng không có loại trừ một ai. Thì mình xin hỏi bác sĩ là virus adeno có gây bệnh cho người lớn hay không? Cái mức nguy hiểm đối với người lớn như thế nào? Hay là đây chỉ là một cái loại virus đáng gờm đối với trẻ em mà thôi?
Thì virus nó thì có thể gây bệnh cho tất cả mọi người. Và chắc chắn là trong môi trường thì người lớn cũng bị và bị rất nhiều. Nhưng mà mình không có đưa đến cái mức độ mà đủ nặng để mà người ta sẽ tìm hiểu thôi. Ví dụ như chẳng hạn làm sao mình biết nó là cái con virus adeno là vì mình có cái thử nghiệm, phải không ạ? Lúc trước thời gian về xưa chắc chắn là nó đã có rồi và nó tồn tại từ rất lâu nhưng mà chưa ai thử, cũng giống như là con coronavirus, đến lúc mà người ta có những cái trách nhiệm thử nghiệm để mà đánh giá ra là có hay không thì lúc đó mọi người mới hốt hoảng. Thành ra nó đã có từ lâu rồi. Nhưng mà khi nào nó gây bệnh lý đáng kể thì mới thử. Và đặc biệt đó là ở trẻ em thì nó gây những cái bệnh lý đó. Thành ra hiện giờ là kể như là nó tập trung ở cái nhóm trẻ thôi.
Dạ vâng. Tuy là nó sẽ gây bệnh cho tất cả mọi người nhưng vì trẻ em, cái cơ thể của các em còn đang phát triển, mọi cái bộ phận cơ quan trong cơ thể của các em nó còn non yếu, đề kháng miễn dịch cũng yếu, cho nên là chắc chắn là các em dễ bị tổn thương hơn. Với cái sự báo động hiện bây giờ tập trung nơi các bệnh nhi, thì xin hỏi bác sĩ có nêu qua là cái virus này nó gây khó khăn cho bộ phận hô hấp, cả bộ phận tiêu hóa, cả gan, thì bây giờ xin hỏi các bệnh lý cụ thể mà virus adeno có thể gây ra một khi xâm nhập vào cơ thể, nhất là cơ thể trẻ em, nó sẽ gây ra những bệnh gì?
Chắc chắn là đối với con em, những cái bệnh mà hiển nhiên nhất là vì nó có thể gây nguy hiểm và các em có thể suy hô hấp trong thời gian nhanh chóng là bệnh hô hấp rồi, thì nó có thể bắt đầu như là cảm thường. Khi mình nói cảm thường thì virus thường thường đâu có ai đi thử về là phân loại là con bị cảm về cái gì, hay là con trẻ đó là cái mình không có làm một cái thử nghiệm. Nó có một cái thử nghiệm là một số 5-6 cái virus mà gây vấn đề về hô hấp, thì cái đó thường thường ít khi làm, chỉ có thực hiện trong thời gian mà ví dụ các em bị đủ nặng để mà nhập viện thôi. Thành ra bởi vậy có thể là bị adenovirus rất là nhiều nhưng mà không có ai thử hết. Thì thường thường là hô hấp mà nó tiến bộ rất là nhanh chóng về vấn đề khò khè, các em khó thở, thì cái đó là một cái nguy hiểm mà phụ huynh sẽ phải đem bé tới phòng cấp cứu ngay lập tức để mà được hỗ trợ và là có thể là phải nhập viện. Vấn đề thứ hai á, mà mọi người cũng biết mà hay gặp á, là bị viêm kết mạc mắt. Tuy nhiên là mắt đỏ ngầu trông rất là đáng sợ và trong trường hợp đó thì lây lan rất là nhanh. Bởi vậy các em đi tới trường học mà mắt đỏ ngầu là bị đuổi về nhà ngay lập tức, bảo là phải đi khám bệnh và đi chữa trị đi, chứ không có nó làm cho cả lớp có thể bị đỏ mắt. Nó kêu là ở bên Mỹ nó kêu là pink eye, là mắt hồng đó. Thành ra là bởi vậy cái đó là một vấn đề mình gặp hoài. Vấn đề thứ ba đó là các em bị ói mửa, tiêu chảy, thì đó là những cái vấn đề khi nó vi phạm cái bộ tiêu hóa thì cái đó nó cũng ngắn hạn thôi. Nhưng mà như vậy trong trường hợp đó thì không thể đi học được và phải là cũng phải tách riêng ra. Còn những cái vấn đề khác nó cũng có, cũng gây bệnh nhưng mà ít hơn. Tuy nhiên là bệnh về bàng quang, nó làm cho cháu đi tiểu ra máu hay là bị những cái vấn đề đi tiểu rất là rát và rất là đau. Đó là những cái mà vấn đề thường xuyên nhất của các cháu. Mình có thể nói trong những cái trường hợp mà hiện giờ đang cần phải chăm sóc đặc biệt ở Việt Nam là nó thuộc cái loại mà về hô hấp. Thành ra các cháu phải vô ở lại bệnh viện và hít oxy hay là những cái vấn đề khác. Chứ trong những cái trường hợp mà hiện giờ đang gây bệnh ở Việt Nam á, chưa có em nào mà nó bị suy gan hết. Thành ra cái sự mà liên quan giữa adeno và cái bệnh suy gan cấp tính mà hiện giờ đã y tế thế giới đã đánh giá được trên 35 quốc gia đó, thì nó chưa rõ ràng, hãy còn đang trong tìm hiểu. Nhưng mà tuy nhiên biết là nếu mà có em nào tự nhiên mà cần mà có những cái triệu chứng suy gan mà vô bệnh viện thì chắc chắn là họ sẽ thử adenovirus rồi.
Dạ vâng. À, cái cảnh báo về bệnh gan ở trẻ em á, thì cũng mới đây thôi, cách đây không lâu thì giữa cái đại dịch Covid đó là người ta có nêu lên một cái cảnh báo là tự nhiên xuất hiện hàng loạt các ca bệnh, đặc biệt là nơi trẻ em bị viêm gan mà không rõ nguyên nhân. Người ta cũng gọi căn bệnh này là viêm gan không rõ nguyên nhân là vì chưa biết được cái con virus nào gây ra hoặc là bị cái gì mà gây ra cái tình trạng viêm gan như vậy mà nó hàng loạt, cũng nhập viện rồi cũng có ca tử vong. Thành ra người ta cũng đã nêu cái vấn đề đó cách đây vài tháng, và bây giờ với cái sự xuất hiện của adenovirus mạnh mẽ hơn như vậy đó thì người ta cũng nghi ngờ là đây có thể là virus adeno gây ra cái căn bệnh viêm gan chưa rõ nguyên nhân đó. Thành ra tóm lại thì mình thấy là virus adeno thứ nhất là nó tấn công hệ hô hấp, thứ hai hệ tiêu hóa, thứ ba là có thể gây viêm gan, và ngoài ra thì cũng có tiêu chảy, đau bụng và đỏ mắt nữa. Thì cái trong những cái triệu chứng mà bác sĩ liệt kê đó nó có một cái rất là giống COVID, đó là cái sự tấn công nơi cái hệ hô hấp thì nó cũng gây ra những cái khó khăn dẫn tới viêm phổi cũng giống như COVID vậy. Vậy thì bây giờ có cái cách nào hoặc là hiện bây giờ mình phân biệt như thế nào giữa mắc virus adeno với mắc virus SARS-CoV-2, tức là virus gây COVID hoặc là virus gây cảm cúm vốn là cũng cùng dòng họ với nhau, thì bây giờ giữa ba cái bệnh đó cũng rất là phổ biến lúc này thì làm sao mình biết là mình nhiễm cái con virus nào thưa bác sĩ?
Về cái vấn đề lâm sàng hay là những cái triệu chứng của các cháu, quan trọng nhất đó là mình phải tách rời ra là trong cái trường hợp nào mà nó gây những cái triệu chứng mà nó có thể đe dọa tính mạng của trẻ đó. Đó là cái vấn đề quan trọng nhất của mình. Thì đối với cảm cúm đó, thì mình biết đó là thường thường khi mà các trẻ bị cảm cúm cũng giống như là bị adeno, nó đều có những cái triệu chứng mà bộ hô hấp trên. Tuy nhiên là nó nóng sốt, nó làm cháu ho hay là bị sổ mũi, thì cái đó là triệu chứng chung, mình khó mà phân biệt dựa trên cái vấn đề đó mà thôi. Nhưng mà vì cái adeno nó đa dạng, tất nhiên nó gây nhiều cái hệ khác nhau, thành ra là bởi vậy á, mình có thể tách rời ra. Nếu mà bé chỉ bị những cái triệu chứng hô hấp thì rất khó mà phân biệt, tùy trừ phi là mình cho cháu thử cái phản ứng về adeno thì trường hợp đó mình mới biết chắc. Nhưng mà đa số bị cảm cúm nó rất là nhiều hay là bị triệu chứng cảm nó quá phổ thông thôi thì không thể nào mà ai có đủ sức lực để mà có thể là đè tất cả các em ra mà mình lấy cái thử nghiệm của các cháu. Thành ra thường thường tôi thấy đó là mình cũng đều có những cái chăm sóc chung giống như nhau, và nếu mà mình thấy có những cái tiến hành mà nó xấu, tuy nhiên là mình thấy con em mình bị suy sụp hay bắt đầu không thở được hay là có những cái triệu chứng nguy hiểm mà nó co thắt khi mà thở ở những cái bắp cơ phụ ở ngực cũng như là ở dưới ở cái ba sườn hay là dưới cái ức đó, thì trong trường hợp đó mình phải chuyên trở đến bệnh viện ngay để có thể được hỗ trợ oxy hay là máy thở nếu cần. Nhưng mà trường hợp đó cũng tuy nhiên rất là ít, là tại vì chắc chắn là trước bây giờ và ngay bây giờ cũng có những cái số ca mà được định bệnh đó thì nó chỉ là một phần rất là ít của tất cả những cái ca mà hiện giờ adeno nó đang gây bệnh.
Thưa bác sĩ có nói là rất khó phân biệt là adeno hay là COVID hay là cảm cúm. À, những cái loại virus này nó cũng cùng chung dòng họ với nhau và nó gây ra những cái triệu chứng cũng tương tự nhau như là cảm sốt, nhức đầu, có ho hen, sổ mũi vân vân. Thì nếu mà nó cũng ở cái mức nhẹ nhẹ thì mình đối phó như cảm cúm, nhưng mà khi nó trở nặng với những cái biểu hiện mà bác sĩ nói là có cái lồng ngực thấy khó thở hoặc là có những cái biểu hiện nơi ba sườn thì lúc đó là lúc mà mình nên cảnh báo, cần tới cái sự chăm sóc của bác sĩ chuyên môn và bệnh viện. Mà đợi tới cái lúc đó thì nó cũng hơi trễ, thì một lát mình sẽ hỏi bác sĩ cái cách ngừa như thế nào, có phòng được hay không. Nhưng mà lúc này thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, nó gây ra những cái triệu chứng ở hô hấp nhiều như vậy, nó tương tự như COVID như vậy, vậy thì bây giờ cái cách lây adenovirus này nó lây bằng cái đường nào? Đường không khí thở ra thở vô như COVID, hay là hồi nãy bác sĩ cũng có nói tới cái hô hấp tiêu hóa này kia thì nó lây qua đường ăn uống, hay là nó lây qua tiếp xúc giữa người với người? Cái đường lây chủ yếu của virus này là qua đâu thưa bác sĩ?
Thì không khác như những cái virus khác, thì thường thường là do những cái hạt thở và chất dịch ở trong không khí thì nó sẽ lây nhau. Và nếu mà ví dụ như tiếp xúc gần đó thì là cái đó là cái vấn đề mà nó lan tràn thường xuyên nhất. Tất cả các virus mà đường hô hấp đó, thì nó đều tương tự như nhau. Ví dụ như là bây giờ trong cái lần trong mấy cái năm mà bị COVID nhiều đó mà ai cũng phải đeo khẩu trang, tự nhiên thấy cái vấn đề cụ cảm cúm nó suy sụp, nó ít trường hợp bị cảm cúm là tại vì ai cũng đeo khẩu trang hết. Thế nhưng là người nào bị thì giữ bệnh của mình thôi, chứ không có cho đi người khác, chứ không có phát ra trong cộng đồng. Thì cái vấn đề đó là một vấn đề chung, đeo khẩu trang và cách xa nhau. Ví dụ như mình giang tay ra cách xa nhau như vậy đó, thì cái số những cái hạt dịch đó, mà nó bay tới nó giảm đi rất là nhiều. Ba nữa là mình phải rửa tay, là vì thường thường, nhất là đối với trẻ em, khi mà nó bị khó thở hay là khi mà nó bị chảy nước mũi, nó cứ lấy tay nó quẹt đó, thì sau đó cái tay của nó mà nó đang có những cái chất dịch mà nó mở cửa, thì nó dính vào cái quả đấm để mà mở cửa, thì cái đó là cái thường xuyên nhất để mà lây. Hồi xưa chưa có những cái điện thoại mà cầm tay đó, thì mình đi những cái điện thoại công cộng là một trong những cái phương tiện để mà lây bệnh rất là phổ thông. Đó là những là tất nhiên là trực tiếp qua chất dịch hắt xì tiếp xúc và tiếp xúc trực tiếp. Ví dụ như bị mình viêm kết mạc mắt đó, thì thường 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 xuyên nhất là các em đi tắm hồ bơi, và như vậy đó thì một người đã bị mắt đỏ rồi thì cũng lây nhiễm cho người khác. Tại vì virus đó nó không có chết ngay và nó có thể nó lưu hành được một thời gian. Rồi những cái vấn đề là chia sẻ những cái vật dụng cá nhân. May là bây giờ chúng ta có cái giấy mà cái loại Kleenex, cái loại lau chùi rồi vứt đi đó, chứ dùng khăn tay để mà chia sẻ nhau đó, thì cái đó là một trong cái phương tiện là tất cả cả nhà đều bị bệnh hết cùng với nhau. Và vấn đề khác thì nếu mà nó liên quan tới vấn đề tiêu hóa thì tất nhiên là phải ăn vô. Tất nhiên là đối với các trẻ nhỏ mà nó bị tiêu chảy đó, thì khi nó đi nhà trẻ xong những cái người thay tã cho các cháu á, thì nếu mà họ không có đeo bao tay hay là họ không có rửa tay sạch sẽ và cẩn thận sau đó thì sẽ lan truyền cho những trẻ khác. Đó là những cái vấn đề mà thường xuyên mình phải dè dặt và để phòng ngừa cái sự lan tràn.
Đó là những con đường lây, nhưng mà Trà My thấy cái này nó hầu như là nó cũng giống như COVID ha, nó cũng lây qua cái đường hơi thở, những cái giọt nhỏ li ti, giọt bắn li ti từ cái hắt xì, từ cái mắt mũi miệng, nước mũi, nước mắt nước miệng của mình đó, mà nó văng ra thì trúng người khác mà cũng lây bệnh, tại vì trong đó nó có virus. Nhưng mà nó còn khác hơn một điểm đối với COVID đó, có nghĩa là nó lây qua đường nước. COVID thì không nghe nói lây qua đường nước, chỉ lây qua đường không khí tiếp xúc gần thôi, mà adeno này đó thì nó lây qua đường nước, như bác sĩ có nói là vì nó gây đỏ mắt. Viêm đỏ mắt thì khi mà xuống hồ bơi hay là tắm chung một cái ca nước hay một cái thao nước hoặc là rửa mặt chung mà đó, thì nó cũng sẽ lây qua cái đường nước nữa, thành ra nó sẽ nguy hiểm hơn cả COVID ở cái đường lây nhiễm nó nhiều hơn. Thưa bác sĩ, bây giờ mình nói là cái con đường lây nó là qua tiếp xúc gần, qua ăn uống cũng có nữa, rồi qua đường không khí, đường thở, vân vân. Như vậy thì cái sự cách ly để phòng bệnh nó cũng giống y như COVID phải không bác sĩ? Tức là cũng cách xa tôi ra, rồi cũng rửa tay và cũng khẩu trang.
Dạ, đúng như vậy. Thì thường thường bệnh lý do adeno mà trong cái dạng mà phổ thông nhất đó, là dạng nhẹ, nó sẽ kéo dài khoảng một tuần lễ và tự nó hết. Thì đối với trẻ em mà, thì bố mẹ và gia đình phải chăm sóc cho em để mà cho em có đầy đủ nước và giữ cho trong cơ thể không có bị khô. Thì nào nước, nào những cái dung dịch mà nó có chất muối ở trong đó, thì đó là những cái mà chăm sóc thường xuyên cho các cháu, vừa trong trường hợp bị bệnh hô hấp lẫn cái loại mà bị tiêu hóa. Tuy nhiên trong tiêu hóa vì đi tiểu, vì đi cầu và ói mửa nó sẽ mất nhiều chất nước hơn, thì mình phải là cho em uống thường xuyên hơn. Ví dụ như đối với trẻ nhỏ đó, thì các bé rất là nhỏ thì mình chỉ cho uống từng 60cc một lúc thôi, nhưng mà mỗi tiếng đồng hồ là cho uống liên tục, và mình canh bằng cách là mình coi xem cháu đi tiểu có đủ không. Nếu mà ví dụ như 4 tiếng mà cháu chưa có đi tiểu là như vậy là phải khô người rồi, thì như vậy mình tăng cường cái số dung dịch và nước mà mình cho cháu uống. Hai nữa là về cái vấn đề mà hô hấp thì mình đã nói những cái mà mình phải, bố mẹ và gia đình phải theo dõi là cái tiếng thở, cái cách thở của em có thở nhanh, em có thở nông, tất nhiên là thở nhiều nhưng mà cái ngực nó không có lên nhiều, hay là em thở ít hơn, ít mà nó lại thóp cái ngực lại, đó là những cái triệu chứng phải nghe. Hay là mình nghe cái cách mà cháu ho đó, nó có vẻ giống như là rút từ trong đáy phổi lên đó, nó kinh khủng, thì những cái triệu chứng đó là bố mẹ là không thể nào mà, nếu mà mình chăm sóc thì mình thấy ngay đó. Trường hợp, có nhiều trường hợp là các cháu là dạng nhẹ nhưng mà cái tiếng ho nó kinh khủng, thành ra là bởi vậy đó, các cháu bố mẹ cứ đem tới và bảo sao con tôi nó chưa hết ho, nó cứ bị ho kéo dài hoài, nhưng mà không có cái gì là nguy hiểm. Cái đó là cái vấn đề khó chịu mà nó có thể kéo dài lâu, mà nhưng mà nó được một cái đối với cái adeno là hiện giờ chưa có cái trường hợp là adeno kéo dài. Ví dụ mình biết là có cái bệnh lý COVID kéo dài, tất nhiên là có thể từ 25 cho đến 40% những cái người bị COVID có thể là ho cả. Tôi có một chị y tá mà tôi vừa với nói chuyện hôm qua, chị bị 6 tháng ho, uống cái gì chị cũng uống, làm cái gì chị cũng làm, nhưng mà không hết. Cái đến lúc nó hết là nó hết, nhưng mà sau đó nó lại bị mệt. Đến giờ 9 tháng rồi mà chị vẫn bị mệt, thì adeno chưa có cái chưa có những cái triệu chứng kéo dài đó, may phước.
Không giống như COVID. COVID thì sau khi trở bệnh 1-2 tuần khỏi rồi, coi như tôi sạch sẽ khỏi COVID, tôi hết bệnh rồi, thì tự nhiên vài tuần sau trở lại những cái triệu chứng y hệt như COVID và nó kéo dài, có người nửa năm, có người 1 năm, có người gần 2 năm vẫn ho hen sụt sịt hoặc là vẫn khó thở như thường, mà người ta gọi đó là những cái bệnh COVID kéo dài. Còn adeno thì không có gây adeno kéo dài, chỉ trong thời gian ngắn thôi. Nhưng mà bác sĩ nói là nếu mà nó nhẹ đó, nó khoảng 1 tuần thì nó cũng tự hết. Những cái trường hợp nặng là phải nhập viện và nặng hơn là tử vong, nhưng mà mình thấy là ở Việt Nam đang báo động đó, thì là nó gây suy thận, suy gan, suy phổi, viêm phổi vân vân. Nhưng mà nhẹ thì khoảng 1 tuần, nó giống cảm cúm. Như vậy thì cái thời gian mà cách ly chắc cũng khoảng 1 tuần phải không bác sĩ? Hay cách
Dạ
ly hay
đúng như
không?
vậy. Nếu còn thấy mà còn triệu chứng đó, thì là mình để cho cách ly. Còn ngoài ra đó, để đối với COVID là tại vì nó có cái vấn đề là không những là cái vấn đề cái hậu quả kéo dài, nhưng mà lại có vấn đề hết xong lại bị lạ, đặc biệt là đối với cái Omicron thử nghiệm negative rồi, âm tính rồi, xong rồi vài ngày sau
Dương
nó
tính.
lại trở dương tính trở lại. Giống như ông tổng thống Hoa Kỳ đó, ông tổng thống Biden đó, ông đã dùng thuốc hay không dùng thuốc cũng có cái hiện tượng đó. Bởi vậy đối với là có một cái vấn đề là những cái công ty Pfizer Moderna họ phải cấp tốc tạo ra cái loại mà vaccine để mà tăng cường mới, mà nó có cái vấn đề chuyên biệt chống với cái loại Omicron nó hay gây cái đó. Cho adenovirus thì hiện giờ mình chưa có thuốc tiêm chủng, có thể là trong tương lai nếu mà mình nhận diện ra được nó và thấy nó có những cái trường hợp nguy hiểm như vậy mà cái số lượng nó đủ thì có thể là đang những nhà bác học sẽ để ý đến mà làm những cái khảo sát để mà tạo những cái
Vaccine.
thuốc ngừa vaccine chăng. Hiện giờ đang có một cái loại nó kêu là cái siêu vi RSV thì nó là có thể gây tử vong cho những cái trẻ bình thường và nhất là những cái trẻ xanh mà có những cái nguy cơ, tất nhiên là xanh thiếu tháng hay là xanh nhẹ ký hay là bị những cái bệnh lý trong thời kỳ sơ sinh. Hiện giờ đang có những cái cố gắng rất là tích cực để mà tạo cái vaccine đó, nhưng mà nó có vấn đề là muốn vaccine cho nó hiệu quả thì số đông phải là nhận cái vaccine đó. Chứ nếu mà bây giờ mà mình có cái vaccine tốt nhưng mà chỉ có 5-10% của dân chúng mà đưa tay ra để chích thì cái đó nó cũng không thể nào ngăn chặn cái sự mà lan truyền được.
Nó cũng giống như COVID vừa rồi, người ta thấy là khi mà hàng loạt mọi người đều chích ngừa hết thì tự nhiên COVID nó trở nên nó dễ thở hơn, nó không có chống mình mạnh đến như là thời gian ban đầu COVID. Mà thời gian ban đầu thì ai nấy cũng nghe tất cả những cái ca nhập viện, tất cả những cái ca phải chụp máy thở, rồi cũng có tử vong rất nhiều. Sau này thì nghe COVID người ta bớt sợ hơn, là vì nó không có gây đến nỗi nguy kịch như vậy, là vì mọi người đã tiêm chích vaccine hoặc là mọi người đã nhiễm COVID hết rồi, thành ra nó có cái miễn dịch cộng đồng, cái miễn dịch tập thể đó để chống chọi lại các con virus. Thì cái con virus adeno này hiện bây giờ chưa có vaccine nha quý vị, cho nên là nó cũng đang ở cái sự nguy hiểm là mình biết nó rồi, mình biết nó nặng tới cỡ đó rồi, mà mình chưa có cái công cụ hoặc là cái võ khí để bảo vệ mình chống lại nó. Thành ra quý vị phải hết sức lưu ý, nhất là những người có con nhỏ, virus này nó đặc biệt là tấn công mạnh nơi trẻ em, vì trẻ em có sức đề kháng rất yếu. Và hồi nãy bác sĩ có nói là cái thời gian cách ly đối với adeno đó nó cũng tương tự như là COVID. Nếu như COVID là 2 tuần thì adeno chừng tuần đã hết, thì khi nào hết triệu chứng thì hết cách ly. Và dĩ nhiên trong cái sự chăm sóc cha mẹ với con cái, khi mà chăm sóc cha mẹ cũng phải cách ly, tức là cũng phải giữ khoảng cách để không thôi mình cũng bị nhiễm như thường, tại vì nó lây qua những cái đường dịch cơ thể và hô hấp nữa. Thành ra nếu quý vị mà chăm sóc con cái trong thời gian con đang bị bệnh thì mình nên cũng có khẩu trang, mình nên vệ sinh tay cho thật là kỹ để phòng cái virus đó nó nó tấn công lên cả mình nữa thì cũng khó khăn trong lúc mà mình đang chăm sóc cho bệnh nhi. Mình nói
Ngoài
về cái
ra
cách
tôi xin đóng góp một điều đó là, tuy nhiên đối với bố mẹ đó, mà có lây đi chăng nữa thì cái hệ mà hô hấp của người lớn đó, nó vững hơn, thành ra có nhiều cái triển vọng là chỉ bị ho hay là sổ mũi thôi, chứ không bị tiến đến cái vấn đề mà suy hô hấp hoặc là cần phải hỗ trợ vô bệnh viện. Thì đó là một cái điều nó khả quan hơn so với lại COVID.
Cảm ơn bác sĩ. Lúc này quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp, cho nên quý vị có thể có những thắc mắc nào liên quan tới bệnh bệnh này hoặc là bệnh khác mà cần bác sĩ giải đáp, quý vị có thể để trong phần bình luận. Chúng tôi sẽ nhờ bác sĩ giải đáp ngay tức thì trong lúc chương trình đang diễn ra. Giờ này ở Việt Nam là 11 giờ 20 phút tối, tối thứ tư ngày 21 tháng 9. Quý vị đang theo dõi trực tiếp trên Facebook của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt và YouTube ở địa chỉ VOA tiếng Việt Video. Quý vị có thắc mắc gì về sức khỏe xin để trong phần bình luận nhé. Trở lại với adeno, virus adeno thì thưa bác sĩ, mình nói về cơ chế gây bệnh của nó, mình nói về những cái biểu hiện, cách phòng thì mình chưa thấy là vì không có vaccine. Chỉ có cái cách phòng là mình giống như COVID đó, tức là mình giãn cách, và mình giữ vệ sinh và mình khẩu trang và cách ly. Nhưng mà bây giờ cách trị thì như thế nào? Bây giờ mỗi một lần mà ví dụ có một ca nhiễm adeno nặng, nếu nhẹ thì bác sĩ nói một tuần nó cũng qua, tức là nó cũng như cảm cúm mình đối phó như vậy thôi. Nhưng nếu nặng thì có cách trị hay không? Và cách trị có dứt điểm, có hiệu quả, có triệt để hay không, hay là hễ mà mắc cái này nặng rồi thì có thể dẫn tới nhập viện tử vong như là cái sự báo động của Việt Nam lúc này.
Tôi xin chia ra làm hai phần, một phần là trị liệu tại gia, một phần là nhận diện được những cái dấu hiệu nguy hiểm như lúc nãy mình đã nhắc nhở thì đưa vào bệnh viện, thì bệnh viện sẽ làm những cái gì. Thì đối với tại gia thì thế này, có một điều đối với các gia đình Việt Nam mình hay tin tưởng là nếu con em mình đau thì mình không cho ăn được, và như vậy nhiều trẻ thiếu dinh dưỡng khi đang cái lúc thời điểm mà đang cần dinh dưỡng tốt nhất. Thành ra là bởi vậy tôi nhắc nhở là khi mà thấy con em của mình bị khó thở đó, thì ngoài những cái vấn đề mà mình nếu mà cháu không muốn ăn đó thì mình sẽ dùng những cái gì mà nó có rất là nhiều những cái calorie để mà mình nâng đỡ và hỗ trợ cái dinh dưỡng của em. Ví dụ như Việt Nam mình rất là dễ thương, mau mau đi đi làm cháo cho con em mình ăn, nhưng mà trong cháo thì nó không có protein, nó chỉ có chất chất bột thôi, tinh bột thôi, thành ra không đủ để tiếp tế cho con em mình. Bởi vậy đó, mình nên có thịt vào trong đó, hay là đối với các gia đình mà không, tôi làm rất là bổ đó bác sĩ, tôi nấu thịt, tôi nấu xương vào trong đó cho rất là ngọt, xong sau đó tôi vớt ra, tôi làm cháo, thì cái đó là cái phần mà mình đã vớt ra là cái phần nó có thể bổ dưỡng cho cháu, cố gắng thêm chất đạm cho cháu trong thời kỳ này. Hai nữa, dĩ nhiên là trẻ khi đau thì nó không thích ăn uống, nhưng mà mình phải cố mà cứ cho từng những cái miếng nhỏ nhỏ để mà cháu ăn. Có một vấn đề nữa đó là tôi nhắc nhở với bố mẹ trẻ em thì nó rất là thích ice cream, như là kem đó. Mà kem đó thì nó rất là nhiều chất bổ ở trong đó, calorie, nào là chất béo, nào là chất đường. Nhưng mà trong cái thời gian này đó mà các cháu mà đang cần để mình nâng đỡ dinh dưỡng thì nên cho cháu ăn ice cream, các cháu rất là thích. Thì mỗi một lần tôi đề nghị, tôi bảo về cho con em ăn ice cream đi, nhất là trong trường hợp các cháu mà nó viêm họng á, ăn những khác thì nó đau nhưng mà ice cream nó có chất lạ thì nó giúp cho cháu, thì cháu sẽ nuốt, cháu rất là phấn khởi khi được ăn. Có những cái cháu mà nó bảo ô bố mẹ nhớ nhá, bác sĩ cho con ăn ice cream đây, thành ra đừng có sợ là bảo là nó ăn cái chất lạnh vô nó sẽ hại, nó không có vậy đâu. Khi mà mình chắc các cháu bị nóng sốt, mình cho những cái gì lạnh nó sẽ giúp cho giảm nhiệt độ xuống. Thành ra bởi vậy đó là một cái điều có thể hỗ trợ cho các cháu, là một. Hai nữa là dĩ nhiên là nước á, thì ví dụ như mình lấy nó có những cái bao mà dung dịch muối khoáng đó, mình bỏ vào trong một cái chai nước bình thường á, thì là cứ nhắc nhở cháu, cháu uống liên tục, cứ mỗi nửa tiếng, tiếng đồng hồ là uống. Mà cái đó nó phù hợp là tại vì đối với các cháu mà nó bị ói, mình không có thể cho nó uống nhiều một lúc được. Khi bao tử nó thấy mà nó hơi bị đầy, nó bị căng một chút đó, nó sẽ làm cho cháu phải ói ra. Tất nhiên là nó sẽ co thắt, đưa đến cái hiện tượng ói và nôn mửa. Còn nếu mà trong trường hợp mà các cháu mà chỉ bị tiêu chảy thôi á, không có bị cái vấn đề ói thì nó khả quan hơn, là vì cháu có thể uống với cái lượng nhiều hơn. Thì đó là những cái điều mà cần nâng đỡ cho cháu. Hai, một cái vấn đề về phương diện hô hấp đó, thì mình có thể có những cái máy nó tạo ra cái misting đó, tất nhiên là nó tạo ra,
hơi
nó
sương đó,
phun, vâng,
dạ
nó
phun sương đó.
phun phun nước ra. Thì thường thường đó lại là một vấn đề khác, các bố mẹ lại bảo mình mua cái máy mà nó phun nước nóng để cho nó giúp cho con em mình dễ chịu hơn. Ngược lại, nếu mà cơ thể mà trong những cái trường hợp mà các cháu đang bị đau, nó tiết ra nhiều chất tiết, tất nhiên là bị nở mấy cái mạch máu ra, mà mình dùng chất nóng lại càng nở thêm, mình phải dùng chất lạnh. Tất nhiên là có những cái máy mà nó kêu, nó bảo là nó sẽ phun ra, phun xương ra, mà cái loại ultrasonic, tất nhiên là nó siêu siêu nhỏ đi, thành ra cái đó là tốt nhất. Mình để gần cháu, để khi mà cháu hít vô mũi, nó làm cho những cái niêm mạc mà mũi và hô hấp của các cháu nó đỡ, nó dịu, nó đỡ bị viêm. Cái đó là một vấn đề khác. Vấn đề thứ ba, đối với các cháu hay bị, nhất là các cháu càng nhỏ thì hay bị dễ nghẹt do những cái đàm nhớt, thì mình phải dùng dung dịch muối, muối sinh lý. Mà muối sinh lý nếu mà mình không có thì giờ chạy đi đó, thì trong một cái cốc nước đó mình cho 1/4 muỗng muối thì là nó có thể tạo ra cái dung dịch sinh lý được. Và mình lấy cái đó mình đun lên, và nhớ là khi mình đun lên như vậy á, nó sẽ diệt vi trùng, và cái con adeno nó không thể sống được trong nước nóng, nó rất dễ giết. Thành ra bởi vậy mình đun lên, mình để nguội đó, xong mình dùng cái đó để nhỏ mũi cho con em mình, sau đó mình hút ra. Cái mà ống hút đó, cái bơm hút đó, rất là quan trọng, là một dụng cụ quan trọng trong cái mà để đánh nhau và chiến dịch chống mới lại tất cả những cái loại siêu vi trùng và vi trùng về hô hấp. Đó là những cái mình có thể làm tại gia cho con em mình được. Và dĩ nhiên là mình để cháu trong một cái phòng có cái sự thoáng khí, chứ không phải là đóng hết tất cả các cửa tối rồi không có toàn là
Tại
những
vì
cái
có nhiều
hơi.
người nói là cách ly đó, thành ra đóng cửa bịt bùng sợ virus nó bay ra. Nếu mà đóng cửa
Nhưng
phía này thì cũng nên mở cửa sổ ra thoáng khí ngoài trời, phải không bác sĩ?
vâng, tất cả những cái cửa sổ mà nó trực tiếp nó ra ngoài ngoài sân hoặc là ngoài những cái chỗ thoáng á, là mình mở cho con em mình. Ngoài ra khi mà mình bật cái máy mà nó đi tạo cái xương á, thì mà nếu mà mình đóng cửa đó, nó sẽ rất là ẩm ở trong phòng, và nó làm cho dễ bị mốc ở trong nhà. Thành ra là không nên, thì cái môi trường cho nó sạch sẽ và cái môi trường cho nó thoáng rất là quan trọng, dù là đối với COVID hay là tất cả những cái loại virus về hô hấp. Đó là những cái mình có thể làm được. Còn nếu mà cháu mà bị nặng mà có những cái triệu chứng là khó hô hấp, thở khò khè, hoặc là mình thấy là rút những cái bắp thịt ngực á, và hay là cháu cứ thở nhanh quá, là thở nông quá, trường hợp nó đưa đi bệnh viện thì họ hỗ trợ bằng cách là tiếp tế oxy cho cháu. Cái trường hợp nhẹ đó có thể là họ cho nằm vào trong một cái môi trường mà họ tạo ra, họ lấy cái họ tạo ra giống như là cái lều á, mà nó bỏ cái phun xương rất là mạnh để mà nó giúp cho cháu dễ thở hơn, và họ tiếp tế oxy. Thì có thể là trong trường hợp nhẹ chỉ qua mũi thôi, nặng hơn đó thì họ phải cho cái ống vô để tiếp tế cho cháu. Tôi mong là con em của quý vị không có bị như vậy. Đặc biệt mình nhớ là virus adeno hay là những cái virus đó, dùng thuốc kháng sinh không có đỡ,
Nhưng
không
mà
có
không có
giết
uống
được.
thuốc trụ sinh phải không bác sĩ?
Vâng, thành ra bố mẹ tôi thấy cái trường hợp rất là thường xuyên, bố mẹ cứ tới con tôi bị cảm, bác sĩ làm ơn cho kháng sinh. Mình bảo chứ nếu mà kháng sinh nó có thể giúp được bé thì tôi sẵn sàng, nhưng mà trường hợp này kháng sinh nó có thể nó làm hao tổn, suy sụp cái sự miễn nhiễm của cháu, hay nó làm hại cơ thể cháu mà nó không giúp tí nào. Và ngoài ra có một số những thứ thuốc mà mình mua thường xuyên ở ngoài như vitamin C hay là zinc, nó có thể giúp cho bất cứ những cái trường hợp mà bị hô hấp, virus hô hấp, chứ không phải là mình cái adeno thôi, thì mình có thể sử dụng những cái loại đó.
Thuốc zinc tức là thuốc kẽm để bổ sung kẽm
Vâng.
thêm cho các cháu. Nhưng mà những cái loại thuốc mà thông thường để trị cảm cúm thì mình cũng có thể trị dùng để đối phó xử trí với lại adeno phải không bác sĩ? Ở
Dạ
cái cấp
đúng như
độ
vậy.
nhẹ. Ví
Thành
dụ
ra mình
như
chỉ là theo dõi và để cho nó chắc chắn là những cái thứ thuốc đó là nó an toàn đối với cái tuổi của độ tuổi của các cháu. Ví dụ như nếu mà cháu 6 tháng thì khác, ví dụ trong năm thì kể như là không có những cái thứ thuốc nào để mà mình chống ho mà nó an toàn đối với cái lứa tuổi của cháu. Mình chỉ dùng những cái phương tiện mà mình đã vừa mới nói trước, tuy nhiên là hút mũi, dùng những cái dung dịch muối dinh dưỡng, rồi làm cái lều hoặc là tạo cái môi trường phun sương thôi.
Cảm ơn
Giữ
bác sĩ rất
ấm tự
nhiều.
nhiên.
Hồi nãy bác sĩ có nhắc tới cái chuyện rất quan trọng là ăn uống chăm sóc cho trẻ lúc mà trẻ bị bệnh á, thì ở Việt Nam thì mình luôn luôn thấy là hễ bệnh cái là cho ăn cháo chứ còn không có muốn cho ăn cái gì hết á, tại sợ nó khó tiêu, là sợ nó khó chịu. Nhưng mà thưa bác sĩ có nói là dù cho có ăn cháo đi nữa hoặc ăn súp đi nữa thì cũng phải nhớ tăng cái độ protein và độ đạm. Protein tức là phải có thịt, còn đạm là nằm trong những cái món ăn nào thưa bác sĩ? Đạm nằm ở trong những cái loại thực phẩm nào?
Thì là đạm tất nhiên là protein, là kể như đó là cá và thịt và đậu hũ, đó là những cái nó có protein. Ví dụ như là ngoài ra đó, cái mà chất cái bơ mà họ xay ra từ đậu phụ đó, thì cái đó cũng
Bơ đậu
là
phộng,
rất là nhiều cái chất đạm
chất
ở trong đó.
đạm.
Đó là những cái nguồn chất đạm. Chỉ có là trong trường hợp các cháu bị tiêu chảy thì mình biết là cái hô hấp, cái bệnh viện,
Tiêu
cái vấn
hóa.
đề bệnh lý của tiêu hóa đó có thể nó làm cho cái chức năng và tiêu hóa của các em nó bị suy giảm. Thành ra trong trường hợp đó thì mình có thể là dùng nước rất là nhiều để nâng đỡ cái sự mà đủ chất nước của các cháu và có cái muối khoáng. Mình thường thường sau 12 tiếng hay 24 tiếng là tối đa cái tiêu hóa của các cháu nó bắt đầu nó bình phục lại. Lúc đó là cái lúc cho ăn cháo đó.
Bác sĩ có nhắc nhiều tới nước muối, tức là mình thấy là những cái loại nước khoáng hoặc là nước gọi là nước suối, ở Việt Nam nôm na là nước suối, nước khoáng đó, nó có cái độ mặn trong đó thì nó sẽ giúp nhiều trong lúc mà mình bị bệnh, đặc biệt là bệnh về đường tiêu hóa, tại vì nó có cái chất muối vô thì nó giữ nước nhiều cho mình hơn. Dù dù là quý vị thấy con mình khó khăn không có muốn ăn uống nhiều, nhưng mà quý vị cũng cố gắng thúc ép để cho cháu có được cái độ dinh dưỡng cần thiết để vượt qua bệnh càng sớm càng tốt. Lúc này chúng tôi mất tín hiệu của bác sĩ Kiều, bác sĩ còn nghe không ạ? Hello, hình như là bác sĩ Kiều vẫn còn nghe mà không còn thấy hình. Cảm ơn bác sĩ đã trở lại màn hình.
Có bây giờ có lại rồi.
Tức là về ăn uống là mình nhắc tới những cái là chất bổ dưỡng, dinh dưỡng, có chất đạm, có protein, có nhiều chất muối trong cái nước uống hơi mặn mặn, hoặc là Gatorade là cái nước mà tập thể dục thể thao, nó cũng có chất muối nhiều đó quý vị, nó cũng rất là giúp ích trong cái việc giữ nước. Hồi nãy bác sĩ có nhắc tới là kem, thì cái quan niệm mà cho con ăn kem này nó khác với lại ở Đông, ở khác với Việt Nam rất nhiều. Ở ở đây thì mình nghe hay con nít bị bệnh là được bác sĩ khuyên là cho nên nên cho ăn kem đi, hoặc là ăn siro đá vân vân, vốn là cái điều mà ở Việt Nam họ kỵ. Và kem họ coi như là một cái chất gọi là junk food, tức là đồ ăn vặt không có bổ dưỡng, cho nên là họ không nghĩ tới. Nhưng mà bác sĩ có nói rằng nó có những cái lợi trong lúc mà đang khô cổ họng, đang rau rát cổ họng, thì cái chất lạnh của kem nó cũng giúp nhiều, và kem nó có chất béo cũng tốt. Tuy nhiên là quý vị thấy hàng ngày mà con ăn kem một ngày 3 4 cây này kia thì không ai khuyên như vậy, tại vì nó quá nhiều chất béo, không ạ? Nhưng mà kem cần thiết cho trẻ, nhất là lúc là đau yếu bệnh hoạn, thì không phải là một cái vấn đề cấm kỵ, nên quý vị đừng có lo. Có nhiều phụ huynh nghe bác sĩ ở đây khuyên cho ăn kem họ không có tin, tại vì theo cái quan niệm của truyền thống của Việt Nam họ không tin và họ không có làm. Rồi
Mình nên nhớ là trong trường hợp này là trường hợp bệnh lý, tất nhiên là các cháu không có muốn ăn những cái đồ ăn bình thường của cháu, thành ra là bởi vậy tạm thời mình cho thế vô một số những cái chất lỏng mà có thể là dễ tiêu, là tại vì nó qua cái cổ họng mà đang bị viêm thì các cháu, và các cháu ham thích thì các cháu sẽ là, ví dụ như trong trường hợp mà cháu bị bệnh tiêu hóa đó thì mình dùng cái loại kem cây đó, là cái popsicle, tất nhiên là đại khái nó là nước đường hay là đá bào, để mà các cháu mà mỗi lần mà mút một cái đó thì vô trong cơ thể nó đã thành nước rồi, mà các cháu cứ uống nước không thì các cháu chán rồi thì mình cho con em nó uống cái đó, dùng cái đó để mà nó phấn khởi lên. Còn đối với các cháu mà bị tiêu hóa đó thì mình chưa có cho ăn kem được, mình chỉ dùng cái loại mà nước đá bào hay là cái popsicle thôi. Còn các em mà không có bị bệnh lý đường tiêu hóa thì thả cửa cứ cho ăn cái ice cream đi.
Kem béo, kem dừa, kem ngọt đó. Rồi bây giờ có một cái mà quan trọng lắm là cái tắm rửa. Phụ huynh Việt Nam thì thường thường con trẻ mà bệnh nó ngại tắm cho con thì sợ nước. Ông bà thì hay nói là bệnh thì chớ có dầm nước, đừng có cho đụng chạm cơ thể với nước, lỗ chân lông nó nở ra thì nó còn bệnh thêm, nhất là cảm là cữ nước dữ lắm. Xin hỏi lời khuyên của giới chuyên môn, nhất là những em dưới 5 tuổi mà khi bệnh, đặc biệt là adeno hoặc là bệnh cúm hoặc là covid chẳng hạn, có cữ tắm không bác sĩ?
Đối với lại những cái trường hợp mà các cháu bị nóng sốt đó, là vấn đề tắm hay giữ cho cháu ẩm là một trong những khí cụ rất là quan trọng. Ví dụ như cháu nóng sốt mình đã cho uống thuốc để giảm sốt rồi, nhưng mà nó sẽ mất khoảng 20 phút hoặc là nửa tiếng đồng hồ để cái thuốc nó bắt đầu nó tác động trong cơ thể và để từ từ hạ cái nhiệt độ xuống. Thì trong lúc chờ đợi đó, các phụ huynh nên dùng khăn ướt, khăn ấm nhé, để nó đừng có khác biệt với lại cái nhiệt độ của cơ thể các cháu lúc đó quá nhiều. Là vì nếu mà mình dùng khăn lạnh, các cháu sẽ run rẩy, sẽ run lên, thì là cái đó nó làm cho cháu khó chịu. Hoặc là mình cho cháu ngồi vào trong nước ấm nếu mà cháu nhỏ hơn, và mình dội lên liên tục thì nó sẽ giúp cho bốc hơi và hạ nhiệt nhanh chóng hơn. Hành đó là một cái điều rất là quan trọng, mình đừng có sợ, và nó là một bạn của mình trong trường hợp con em mình bị nóng sốt. Còn ngoài ra nếu em không bị nóng sốt á, thì mình cũng nên là giữ cho em sạch sẽ để cho những cái lỗ ngoài da đó nó không có bị nghẹt lại. Là vì hạ nhiệt bằng cách là có đổ mồ hôi hay là có cái sự mà bốc hơi đó là nó rất là quan trọng. Thì mình cứ lấy khăn lau người cho cháu liên tục, giữ cho cháu sạch sẽ để cháu bớt được phần bệnh nào, hay là bất cứ những cái ví dụ cháu bị chất nhớt ra nhiều hay là cháu ho, cháu hắt xì, thì nó có một số con virus adenom nó ngoài da đó, thì mình cho cháu lau đi hết để mà nó sạch sẽ thì là tốt hơn.
Thưa bác sĩ, những em mà lớn hơn á, mà sổ mũi hoặc là đau cổ họng, nhất là về cái vấn đề hô hấp này nè, thì có nên ứng dụng cái phương pháp gọi là xông hơi không, tức là chùm đầu lại cho các cháu, hít cái hơi nóng lên cho nó thông cổ, thông mũi này kia, có áp dụng được không cho con nít thưa bác sĩ?
Trong trường hợp mà các cháu lúc nãy mình có nhắc đến dùng cái thuốc mà nó dùng cái nước mà cái máy nó làm xương á, nó tạo xương, thì nó cũng như làm hơi tương đương với lại cái xông hơi. Nhưng mà xông hơi thì nó nóng, thì trong trường hợp nóng đó thì nó sẽ làm cho các cháu dễ nghẹt hơn. Tôi đề nghị là đối với các phụ huynh, đối với các cháu nhỏ mình không nên dùng cái xông hơi. Các cháu lớn hơn thì là khác, là vì cháu có thể hô hấp một cách tích cực được thì nó mới hít vô cái xông hơi. Nhưng mà đối với các cháu nhỏ hoàn toàn đừng có dùng, các cháu sẽ không có hợp tác với mình và nó sẽ sợ, là vì tự nhiên lấy khăn chùm mà dí cái mặt nó xuống gần cái chậu nước hay một cái nguồn mà nước nóng á, thì không có tốt. Mà mình dùng cái máy phun xương là một, và là dùng cái mà nhỏ cái chất muối và hít ra cho cháu và hút ra cho cháu, cái đó là nó phù hợp với lại cái sinh lý của các trẻ nhỏ nhất.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Lúc này thì có thắc mắc của quý khán thính giả. À, tuy không phải là cho bệnh nhi, nhưng mà cũng liên quan tới việc bệnh lý về hô hấp. Tôi 62 tuổi bị viêm mũi, chảy mũi liên tục, nghẹt mũi, mất mùi. Uống thuốc dị ứng hết chảy mũi được một ngày, không uống thuốc thì nghẹt lại chảy tiếp. Mắc mũi, mất mùi đã bị lâu rồi, một năm hơn. Xin hỏi cách điều trị.
Tôi thấy trường hợp này, ông khán thính giả mà 62 tuổi này đã bị lâu rồi, có vẻ là trong cái giai đoạn nó kinh niên rồi đã vì mất mùi, thì trong trường hợp đó phải đi đến chuyên viên, bác sĩ chuyên môn là về tai mũi họng. Là vì có thể là cái viêm này từ bắt đầu khởi đầu có thể là nó là dị ứng, nhưng mà sau đó nó đã vô trong sâu hơn nữa, có thể nó nằm ở trong những cái xoang. Và nếu mà viêm xoang nó hay đưa đến cái chỗ là mất mùi, thành ra bởi vậy phải nên đi khám. Hai nữa là nếu mà mình uống thuốc dị ứng á, mà nó cho thấy là mình dễ chịu hơn, có kết quả đó. Uống thuốc dị ứng là một trong những cái loại đó là mình có thể uống trường kỳ và kéo dài được. Thành ra là bởi vậy bên Hoa Kỳ đó, thì cái thứ thuốc này mình mua không có cần toa, là vậy họ đã đo lường là những cái vấn đề ảnh hưởng của nó không có đáng kể. Thì nó có những cái loại mà nó chống những cái allergy đó, những cái dị ứng đó mà nó không làm buồn ngủ. Tuy nhiên là những cái loại mà có cái chất cetirizine hay là loratadine chẳng hạn là hai loại mà phổ biến nhất mà mình có thể mua tự do được đó. Cái này uống kéo dài được. Và đặc biệt đối với cái virus adeno này, mình nên nhớ là nó vào những cái lúc mà chuyển mùa, tất nhiên là mùa xuân qua đến mùa hè, hay là mùa hè nó qua đến mùa thu, hay là mùa thu qua đến mùa đông. Đó là những cái lúc mà nó hay tấn công mình nhiều nhất. Nó cũng là cùng phù hợp với cái thời gian mà những cái người bị dị ứng hay bị khó chịu. Thành ra mình càng giúp cho những cái niêm mạc và những cái nguồn máy thở của mình, hô hấp trên, hô hấp dưới, nó càng mạnh khỏe đó, và nó được an toàn thì càng tốt. Ví dụ như nếu mà mình có dị ứng mình nên chữa. Hai nữa, có một điều rất là quan trọng đối với lại người nam ở bên Việt Nam của mình, làm ơn đừng có hút thuốc. Tôi đã thấy bao nhiêu những cái trường hợp á, những cái trẻ mà trong nhà mà có người hút thuốc đó sẽ bị những cái bệnh lý nặng hơn về vấn đề về tất cả những cái bệnh hô hấp. Thành ra
Là
là
cái
ví dụ
người hút thuốc thụ động đó, là không hút thuốc mà hửi cái khói thuốc thôi, cũng là rất là ảnh hưởng tới sức khỏe của phụ nữ, của trẻ em. Thành ra cái chuyện mà hút thuốc đó là chưa bao giờ có ai có nói tới một cái điều nào tốt lành hay là hữu ích từ hút thuốc cả. Thành ra tại sao chúng ta phải vừa tốn tiền mà vừa tốn công, tốn sức khỏe cho một cái điều vô bổ ha, thì quý vị nên cân nhắc kỹ. Cái vị khán giả này có thắc mắc đó, thì cũng có bổ sung thêm là cái nước mũi của ông đó đặc không có loãng, mà khi uống thuốc kháng sinh thì khỏi ngửi được mùi, nhưng chỉ bớt trong một thời gian khoảng 2 tuần mà thôi.
thành ra chắc chắn là nó có vẻ là có, đây là một cái vấn đề mà viêm xoang kinh niên. Thành ra là khi mà bác sĩ viêm mà tai mũi họng đó, khi mà họ chữa những cái bệnh viêm xoang đó, nếu mà mình dùng kháng sinh, có thể là phải dùng kháng sinh trong thời gian kéo dài hơn là 1 tuần, hay là có thể phải dùng vài tuần. Còn nếu tiến bộ hơn nữa, thử xem là cái chất nhờn đó nó có cái loại vi trùng nào, và chụp cái X-quang để xem là cái viêm xoang nó nặng đến đâu. Nếu nó viêm nhiều là vì cái xoang mình nó là một cái xương, và nếu mà nó đã qua cái thời gian mà lâu đời quá rồi, nó thành mãn tính rồi, có thể là phải mổ đó. Tuy nhiên là mình là trong cái lúc phẫu thuật, bây giờ nó có những cái phẫu thuật nó không có phải mổ lớn mà nó không có gây trở ngại nhiều. Họ làm bằng cách họ cho cái ống vô, họ hút ra hết, và họ những cái niêm mạc gì nó bị nhiễm trùng hay nó hay tạo ra cái chất nhờn mà nguy hiểm và nó làm cho khó chịu đó, thì họ sẽ là hút ra hết. Đó là một số những cái chữa trị bây giờ.
Cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo, cháu bị hen suyễn có xài ống hít Vaseline hoặc là còn gọi là salbutamol khi có cơn xuất hiện, nhưng 3 năm sức khỏe tốt không còn thấy cơn suyễn nên không dùng ống hít đó nữa. Nay cháu ở Mỹ thấy có hiện tượng ho, khó thở nhưng suyễn xuất hiện lại, đi mua Ventolin thì không có bán, vậy nên dùng loại ống hít nào để thay thế?
À, đây á, là cái trường hợp rất là phổ thông chúng tôi gặp hoài. Những em mà có cái căn bản suyễn đó, sau khi em lớn thì có thể là em đỡ và không còn những cái vấn đề về suyễn hô hấp đó. Nhưng mà qua những cái mùa và những cái lúc mà bị tiếp xúc với lại những cái siêu vi á, adeno hay không, hay bất cứ cái siêu vi hô hấp, các cháu sẽ là đã có nguy cơ rồi. Đó là một trong những cái nguy cơ đối với các cháu, cháu sẽ bị nặng hơn và có thể lúc đó cái suyễn nó trở lại. Trong trường hợp cái chất mà Ventolin hay là salbutamol là những cái thứ mà nó làm cho giãn cái cuống phổi của mình ra, thì bên Mỹ họ không có cho mua mà không có toa, khác đối với Việt Nam. Thành ra cái này mình phải tới bác sĩ. Và hai nữa là nếu mà cháu lớn rồi mà cứ lâu lâu á, đến mùa lạnh đó mà cháu bị, mà khi mà bị những cái siêu vi hô hấp cháu lại bị nặng và nó đánh thức lại cái trường hợp suyễn của mình đó, thì mình cần nhất là sau khi cháu hết rồi, chữa hết rồi, thì phải đánh giá trở lại xem là cái chức năng hô hấp của cháu nó như thế nào, nó có những cái máy hay là những cái để mà thở mà mình có thể ước lượng được. Và nếu mà nó suy mà nó không có được khoảng, nó phải thường thường nó phải 90% hay tốt hơn nữa, thì trong trường hợp đó sẽ phải dùng những cái loại thuốc để mà chữa trị cho nó bớt cái viêm của trong cái niêm mạc hô hấp kéo dài. Thành ra là đó là trường hợp mà cháu thường thường đối với các cháu mà bị suyễn hồi xưa, về sau lớn lên nó hết đó, hay là nó không có triệu chứng nhiều nữa, thì khi thường thường chữa trị nó rất là khả quan, nhất là trong cái lứa tuổi mà cháu dậy thì tất nhiên cao lên và có những cái thay đổi về thể chất đó, rất là rõ ràng, thì đó là một cái cơ hội để các cháu có thể hết những cái vượt qua hẳn hoàn toàn và có cái chức năng của bộ hô hấp nó bình thường trở lại. Thành ra nên theo dõi và chữa trị theo đúng những cái hiện trạng của cháu sau khi cái vấn đề, mà đây nó chỉ là vấn đề để nó nhắc nhở mình thôi, thành ra mình nên quan tâm đến đó. Thì đối
Cảm
với
ơn bác
quý
sĩ
vị
rất
này
nhiều. Thời gian không còn nhiều nữa, thì bây giờ trở lại với adeno. Trước khi mình dứt chương trình ngày hôm nay nói về virus adeno, thì cũng xin bác sĩ những lời khuyên từ giới chuyên môn. Hiện giờ mình không có vaccine để ngừa bệnh, thì giới chuyên môn khuyên các phụ huynh hoặc là khuyên mọi người nên làm gì để mà có thể phòng tránh không bị nhiễm cái virus adeno này, vốn là cũng gây thường thường nhẹ nhẹ thì là cảm cúm sàn sàn, nhưng mà đến lúc nặng cũng có thể vào bệnh viện, cũng có thể tử vong như thường, thì làm sao mình tránh được thưa bác sĩ?
Đối với adeno nó trong môi trường mà hiện giờ không có vaccine giống như Trà My vừa mới nhắc thì mình không tránh được, chỉ có là mình tăng cường cái hệ miễn nhiễm của mình trong tất cả những cái vấn đề có thể, tất nhiên là dinh dưỡng tốt, tất nhiên là ăn uống đầy đủ những cái chất mà nó sẽ có vitamin, tất nhiên là rau quả, rồi ba nữa đó là sống an toàn bằng cách là ví dụ như nếu mà bây giờ hiện giờ thường thường các cháu nó lây nhiễm với nhau là bằng cách nó đi học, thì một trẻ khác bị thì hầu như là những cái trẻ em mà ngồi chung quanh cháu là cũng bị luôn. Thì nếu mà con em mình bị thì mình nhớ đó là mà bị nhiều thì giữ tại gia, không có thì bảo cháu đeo khẩu trang vô để đừng có lây cho người khác, và dùng những cái thứ thuốc. Nhiều các cháu nó bị một cái loại mà vấn đề mà allergy, tức là dị ứng hô hấp trên, thì mình cứ dùng những cái thứ thuốc để mà khống chế cái vấn đề dị ứng đó của cháu, không có sao hết. Thì mình cứ cho cháu uống kéo dài nếu cần, và ngoài ra mình đi khám thường xuyên để mà bác sĩ có thể là kiểm tra là con em mình phát triển theo đúng mực và ăn uống theo cái chế độ an toàn và phù hợp với sức khỏe. Cái đó là cái điều tốt nhất mình có thể làm. Nếu mà các cháu nhỏ hơn, trẻ hơn, là vì adeno nó hay gây nặng ở các bé bé mà nhỏ tuổi, ví dụ 6 tháng, thì nếu mà trong 6 tháng, ít nhất là 6 tháng tuổi đầu tiên đó, các cháu có thể bú mẹ. Đây là một nguồn cấp những cái kháng thể mà hữu hiệu của mẹ qua cháu. Mà nếu mà nhất là ở Việt Nam, tuy rằng là 6 tháng có thể cháu ăn rồi, nhưng mà vẫn tiếp tục cho cháu bú tí sữa mẹ để mà kéo dài cái thời gian đó cho đến 1 tuổi đó, thì là rất tốt. Thế đó là cái phương thức mọi người có thể làm. Hy vọng là mẹ không có đi làm mà có, hay là trong lúc đi làm vẫn có thể bơm ra để mà đến lúc về mình cho cháu con em mình bú sữa mẹ.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì thời gian cũng như những thông tin rất bổ ích nói về virus adeno. Hiện nay là một trong những cái virus cùng gia đình, cùng chủng tộc, cùng loại với lại virus COVID hoặc là virus cảm cúm mà cũng đang gây trở nặng cho các bệnh nhi, nhất là ở Việt Nam. Mong là những cái thông tin vừa rồi sẽ giúp các bậc phụ huynh bảo vệ sức khỏe cho con mình tốt hơn, hiểu biết hơn thì mình cũng tránh được những cái sự cố nguy kịch hoặc là đáng tiếc. Thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn bác sĩ Quỳnh Kiều từ California đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi mong được đón tiếp bác sĩ trở lại với chương trình trong một thời gian sớm nhất để nói về những kiến thức phổ thông liên quan tới các bệnh trạng, đặc biệt là bệnh nhi, vốn là chuyên khoa của bác sĩ.
Cảm ơn chị Trà My, tôi cảm ơn được cái cơ hội để tiếp xúc và với lại các đồng hương và chia sẻ những cái gì mà có thể giữ an toàn cho gia đình mình để mà mạnh khỏe và sức và hạnh phúc hơn. Và
Cảm
nhất
ơn bác sĩ
là
Quỳnh Kiều.
phụ huynh nào mà đang hút thuốc lá là mơn bỏ luôn dùng.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị tối thứ tư hàng tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Quý vị có thể đón theo dõi chương trình trực tiếp trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt Video. Nơi đây chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về bệnh lý các loại, về y học, về cách giữ gìn sức khỏe và giải đáp cho quý vị những thắc mắc để bảo vệ sức khỏe tốt hơn nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn bác sĩ Quỳnh Kiều. Xin hẹn gặp lại tối thứ tư tuần sau.